Dù Châu phần 3. Chương thứ 5. Suốt một tuần lễ liền, Rùi Trâu đã mê man vật vã với một cơn đau dữ dội. Thế mà viên giám binh đã trở nên hung hãn hơn do sợ hãi và bối rối. Chẳng những đã cho cùm cả chân tay anh lại, còn đã đòi bằng được việc dùng dây da cột chặt anh vào giường sắt. Dây da siết căng đến nỗi cứ hơi động đậy là cứa vào da thịt. Cho tới tận chiều ngày thứ 6, Rùi Trâu vẫn cắn răng chịu đựng với tinh thần quyết tâm khắc khổ và ngoan cường. Nhưng rồi ý chí kiêu hãnh của anh cũng đã nhục xuống và anh đành nuốt nước mắt xin người y sĩ nhà tù cho một liều thuốc phiện. Người y sĩ rất muốn cho ngay, nhưng viên giám binh nghe được tin thì lập tức cấm ngặt mọi sự dại dột tương tự. Ông ta bảo, ông biết hắn xin thuốc phiện để làm gì? Hắn là chúa giả vờ. Bây giờ hắn định đánh thuốc mê lính canh, hoặc lại định giở trò quái quỷ gì đấy. Rivarez là thằng tinh ranh ghê gớm lắm. Người y sĩ cố nhịn cười đáp. Tôi chỉ cho một điều nhỏ thôi, không đủ đánh thuốc mê lính canh được đâu. Còn chuyện giả vờ thì cũng không đáng sợ lắm, xem chừng anh ta sắp chết đến nơi rồi. Dù sao tôi cũng không cho phép ai được cho hắn uống thuốc phiện. Nếu muốn ưa nhẹ, thì hắn phải biết điều mới được chứ. Hắn hoàn toàn không đáng phải chịu một chế độ kỷ luật nghiêm khắc một chút. Đó là một bài học dạy cho hắn, chớ chơi trò bịp bợm về chấn sông xà lim một lần nữa. Người y sĩ đánh bạo nói, nhưng pháp luật không cho phép tra tấn, mà ông lại đang đi mấp mé đến chỗ đó một cách rất nguy hiểm rồi đấy. Viên giám binh đớp lại, theo tôi pháp luật không hề nói gì tới thuốc phiện cả. Cái đó tùy ông quyết định thôi, thưa đại tá. Nhưng tôi mong thế nào ông cũng nên cởi bỏ dây da cho tù nhân. Trói như thế chỉ làm cho người ta thêm đau đớn một cách không cần thiết. Bây giờ không lo Rivalet chạy trốn được nữa rồi. Dù có thả ra, anh ta đứng cũng không vững nữa rồi. Ông bạn thân mến của tôi ơi, ông nên nhớ rằng đốc tờ cũng vẫn có thể lầm lẫn như mọi người đời. Tôi đã cho trói hắn an toàn rồi, thì cứ để mặc cho hắn bị trói. Vậy chí ít ông cũng phải cho nới dây ra một chút, trói căng như thế thì giả man quá. Trói thế nào thì cứ để nguyên si như thế, và tôi xin ông đừng nói chuyện giả man hay không giả man với tôi nữa, nếu tôi đã làm là tôi có đủ lý do. Cứ như thế đêm thứ bảy trôi qua mà không có một sự nới lỏng nào. Suốt đêm nghe tiếng rên xiết như xé lòng người của Rùi Trâu, người lính gác đứng ngoài cửa xà liêm phát rùng mình. Chốc chốc lại phải làm dấu thánh giá. Cuối cùng, Rùi Trâu đã không chịu đựng nổi nữa rồi. 6 giờ sáng trước khi đổi gác, người lính khẽ mở khóa cửa bước vào xà lim. Anh ta biết như thế là phạm kỷ luật rất nặng. Nhưng nếu trước khi đi không thân tình, an ủi Rùi Trâu lấy một câu, thì anh không đành lòng. Anh thấy Rùi Trâu nằm im không động đậy, mắt nhắm nghiền, mồm há hốc. Anh đứng im lặng một lúc, rồi cúi xuống hỏi. Thưa ông có cần tôi giúp gì không? Tôi chỉ ở đây được một phút thôi. Rùi Trâu mở mắt và rên rỉ. Anh cứ mặc tôi. Người lính chưa kịp quay ra, thì Rùi Trâu đã thiếp đi.
Các bạn đang nghe truyện do Thanh Nguyệt của Thư viện audio.net diễn đọc.
10 ngày sau, viên giám binh lại đến lâu đài xin ý kiến. Nhưng người ta cho biết Hồng Y giáo chủ đi thăm người ốm ở Pieve d'Ottavo, đến chiều mới về. Tối hôm ấy, mới ngồi vào bàn ăn, thì ông ta được đầy tớ vào báo. Đức Hồng Y muốn nói chuyện với ông. Viên giám binh vội soi gương, thấy sắc phục đã chỉnh tề, bèn lên mặt rất oai nghiêm mà bước vào phòng khách. Montanelli đang ngồi, trầm ngâm nhìn ra cửa sổ, ngón tay khẽ gõ vào tay ghế. Đôi hàng lông mày nhíu lại, hằn xuống, thành một vết giữa trán, lộ vẻ lo âu. Montanelli cắt ngang những lời khách sáo của viên giám binh bằng một giọng có chút uy nghi mà người ta chưa từng thấy ông mang vẻ đó khi nói với con dân. Nghe nói sáng nay ông đến gặp tôi, và có lẽ ông đến cũng là vì câu chuyện mà bây giờ tôi muốn nói với ông. Thưa Đức Hồng Y, sáng nay tôi đến để trình về việc Rivarez. Tôi cũng đoán thế. Mấy ngày qua tôi cũng đã suy nghĩ nhiều về việc này. Nhưng trước khi bàn việc chính, tôi muốn biết ông có điều gì mới định nói với tôi. Viên giám binh lúng túng giật ria mép. Thưa Đức Hồng Y, chính tôi cũng đến để định lĩnh ý ngài về việc đó. Nếu ngài vẫn phản đối chủ trương tôi định tiến hành, thì tôi chân thành cảm ơn, nếu ngài dạy bảo cho bây giờ phải làm gì. Thật tôi chẳng biết nên làm thế nào cả. Có tình hình gì rắc rối hay sao? Thứ năm sau, mùng 3 tháng 6 là lễ viếng Minh Thánh, dù thế nào cũng phải giải quyết vấn đề bằng cách này hay cách khác trước ngày đó. Phải, thứ năm đúng là lễ viếng Minh Thánh, nhưng tại sao lại phải đặc biệt giải quyết trước ngày đó? Thưa Đức Hồng Y, tôi rất lấy làm tiếc nếu có vẻ gì như tôi đã làm trái ý ngài, nhưng nếu chưa trừ khử được Rivarez trước ngày hôm đó thì tôi không thể gánh chịu trách nhiệm về sự yên bình của thành phố được. Chắc ngài đã biết, ngày hôm đó những phần tử nguy hiểm nhất của Sơn Dân sẽ tập trung trong thành phố này. Rất có thể họ sẽ phá bung các cửa vào pháo đài mà đánh tháo cho Rivarez. Nhưng nhất định họ sẽ thất bại, tôi sẽ không để cho họ làm như thế đâu. Ít nhất tôi sẽ dùng súng đạn quét sạch họ ngay trước cửa pháo đài. Nhưng thế nào họ cũng sẽ chơi ta một vố trong ngày hôm ấy. Dân Romania này tính khí ngổ ngáo lắm. Khi họ đã rút dao ra thì... Tôi thiết nghĩ chỉ cần chú ý một tí là ta có thể ngăn chặn không để tình hình đi đến chỗ đổ máu. Tôi vẫn luôn thấy rằng dân ở đây rất dễ bảo, chỉ cốt đối xử với họ, cho hợp tình hợp lý là được. Dọa dẫm và cưỡng bức dân Romania sẽ không đem lại kết quả gì mà còn làm cho họ ương bướng hơn. Nhưng tại sao ông lại nghĩ rằng đang có âm mưu đánh tháo cho Rivarez một lần nữa? Ngày hôm qua và sáng nay, các thám tử mật vụ đã báo cho tôi biết, trong toàn vùng hiện có rất nhiều tin đồn, cho thấy chắc chắn là dân chúng đang chuẩn bị gây ra tai họa gì đó. Nhưng chúng tôi chưa biết được đích xác, nếu biết thì đã dễ có biện pháp đề phòng. Còn về phần tôi, từ sau khi Rivarez suýt trốn thoát, tôi nghiêng về phía càng phải sao cho an toàn hơn. Với con cáo quỷ quyệt như Rivarez, không thể có cái gì gọi là quá cẩn thận được. Gần đây tôi nghe nói là Rivarez ốm nặng, không nói năng, không đi lại được. Vậy bây giờ anh ta khỏi rồi sao? Thưa Đức Hồng Y, bây giờ hắn khá hơn trước nhiều rồi. Trước hắn ốm nặng lắm, nếu không phải là giả vờ. Ông có lý do gì để dự tính khả năng đó? Thưa Đức Hồng Y, y sĩ tin chắc không phải hắn giả vờ, nhưng bệnh tật của hắn hết sức bí hiểm. Dù sao chăng nữa hắn đã khỏe lại và đang càng trở nên bất trị hơn bao giờ hết. Thế hắn đã làm những gì? Nhớ tới việc trói bằng dây da, viên giám binh mỉm cười đáp. Mai thai hắn chưa làm được gì lắm cả, nhưng thái độ hắn có một cái gì rất khó tả. Sáng hôm qua tôi có vào buồng giam hỏi hắn mấy câu, hắn chưa khỏe lắm nên không gọi lên thẩm vấn được, và chính vì thế lại càng hay. Vì chừng nào hắn chưa khỏe hẳn, thì tôi thấy tốt hơn là ngăn chặn nguy cơ, không để cho dân chúng trông thấy hắn. Nếu không làm như thế, thì bao nhiêu chuyện tưởng là phi lý đều có thể diễn ra được hết. Vậy ông đã đến hỏi cung anh ta rồi sao? Thưa Đức Hồng Y, vâng, và tôi hy vọng rằng bây giờ hắn đã biết điều hơn một chút. Montanelli xét nét ngắm nhìn viên giám binh như đang cứu xét một giống thú kỳ dị đáng ghét nào vậy. Nhưng mai thai viên giám binh đang cúi xuống sửa đai đeo kiếm nên không nhìn thấy. Y bình thản nói tiếp. Tôi không dùng biện pháp gì đặc biệt khắc nghiệt đối với hắn cả, nhưng tôi vẫn phải nghiêm ngặt hơn vì đây là nhà tù quân sự. Và tôi cũng nghĩ rằng nếu bây giờ tỏ ra khoan dung một chút thì chắc có kết quả tốt. Tôi bảo hắn rằng nếu chịu biết điều thì tôi sẽ nới lỏng kỷ luật nhiều hơn. Nhưng thưa Đức Hồng Y, ngài có biết hắn trả lời tôi như thế nào không? Hắn nhìn tôi một lát y như con chó sói trong củi sắt, rồi trả lời khá nhẹ nhàng rằng, đại tá, tôi không đứng dậy bóp cổ ông được, nhưng răng tôi khá chắc đấy, ông hãy để cái cổ họng của ông ra xa một chút. Hắn hung dữ như một con mèo rừng vậy. Montanelli bình tĩnh trả lời, tôi thấy cái đó chẳng có gì là lạ cả, nhưng tôi đến đây là để hỏi ông một điều. Ông thành thật tin rằng nếu cứ giam Rivadet trong nhà tù ở đây, thì sẽ rất nguy hại cho sự bình yên của địa phương này chứ. Thưa Đức Hồng Y, tôi hoàn toàn tin chắc như vậy. Ông nghĩ rằng muốn ngăn ngừa nguy cơ đổ máu, thì nhất thiết phải dùng cách này hay cách khác, để trừ khử anh ta trước ngày lễ viếng mình thánh, có phải không? Tôi chỉ có thể nhắc lại rằng nếu đến thứ năm hắn còn ở đây, thì lễ hội sẽ không sao tránh khỏi có đụng độ, và có lẽ đụng độ kịch liệt nữa là khác. Và ông nghĩ rằng nếu anh ta không có đây, thì sẽ không còn nguy cơ đó nữa chứ? Vâng, thì hoặc là sẽ không có rối loạn nữa, hoặc có chăng thì cũng chỉ là hò hét và ném đá đôi chút thôi. Nếu Đức Hồng Y có cách nào trừ khử được Rivarez, thì tôi xin đảm bảo giữ được bình yên, nếu không sẽ lôi thôi to. Tôi tin chắc họ đang âm mưu cứu thoát Rivarez một lần nữa, và rất có thể là vào thứ năm sắp tới. Bây giờ giả dụ đúng vào sáng hôm ấy, bọn họ đột nhiên phát hiện ra Rivarez không còn ở trong pháo đài nữa, thì tự khắc kế hoạch của họ sẽ không thành, và họ cũng sẽ không có cớ để gây ra đụng độ nữa. Nhưng nếu đợi đến lúc họ ùa tới rồi mới phản kích, và để cho hàng đàn lũ dân chúng rút dao ra đâm chém, thì e rằng trước khi trời tối, thành phố này sẽ bị đốt thành bình địa mất. Vậy tại sao ông không cho giải anh ta đi Ravenna? Trời ơi, thưa Đức Hồng Y, nếu làm được thế thì tôi xin đội ơn mà làm ngay. Nhưng làm sao tôi ngăn được bọn họ đánh tháo hắn ngay giữa đường? Dân miền núi tên nào cũng có dao và súng kiếp, hoặc vài thứ vũ khí gì đó. Nếu họ dùng vũ khí tấn công, thì tôi làm sao đủ lính để đánh lại được? Như vậy là ông vẫn một mực đòi lập tòa án binh, và ông muốn tôi đồng ý. Xin Đức Hồng Y tha lỗi, điều duy nhất tôi yêu cầu ngài là giúp tôi phòng ngừa rối loạn và đổ máu. Tôi sẵn sàng thừa nhận rằng đôi khi lập ra các hội đồng quân sự như kiểu của đại tá Vết Đi là quá khắc nghiệt và không cần thiết, sẽ chỉ làm cho dân chúng nổi giận chứ không thu phục được họ. Nhưng trong trường hợp này, tòa án binh sẽ là một biện pháp sáng suốt và về lâu dài còn là nhân từ nữa. Nó sẽ ngăn chặn được bạo loạn, mà bản thân bạo loạn nếu nó xảy ra sẽ là một tai họa khủng khiếp, và rất có thể còn dẫn đến việc lập lại những hội đồng quân sự mà trước đây Đức Thánh Cha đã hủy bỏ. Viên giám binh kết thúc bài diễn văn ngắn ấy một cách rất long trọng, và chờ Hồng Y giáo chủ trả lời. Hắn đã phải chờ lâu, và câu trả lời lại là điều hắn không mong chờ, khiến hắn phải sửng sốt. Đại tá Ferrari, ông có tin Đức Chúa Trời không? Thân lại Đức Hồng Y, viên đại tá há hốc mồm, giọng hắn ta đầy kinh ngạc. Ông có tin Đức Chúa Trời không? Montanelli nhắc lại và đứng dậy trừng trừng nhìn hắn với cặp mắt nghiêm nghị và thử thách. Viên đại tá cũng đứng dậy. Thưa Đức Hồng Y, tôi là một tín đồ Kitô giáo và cho đến nay tôi chưa bao giờ bị rút phép giải tội. Montanelli nâng chiếc thánh giá ở trước ngực mình lên. Vậy trước thánh giá của đấng cứu chuộc đã vì ông mà chịu chết, ông hãy thề là đang nói thật cùng tôi. Viên đại tá đứng trơ trơ như pho tượng, hoang mang nhìn trừng trừng vào cây thánh giá, phân vân không hiểu mình phát điên hay Hồng Y giáo chủ phát điên. Montanelli nói tiếp. Ông đã yêu cầu tôi chấp thuận cái chết của một con người. Nếu ông thật lòng thì ông hãy cúi hôn thánh giá mà nói cùng tôi, rằng ông tin là không còn cách nào khác để ngăn ngừa một cuộc đổ máu to lớn hơn. Và ông hãy nhớ rằng, nếu ông nói dối, thì ông sẽ làm cho linh hồn bất tử của ông bị lâm nguy. Sau một thoáng im lặng, viên giám binh cúi xuống, đưa thánh giá lên môi. Hắn nói, tôi tin thế. Montanelli từ từ quay gót. Mai tôi sẽ trả lời ông dứt khoát. Nhưng trước hết tôi phải gặp Rivarez, một mình nói chuyện với anh ta. Thưa Đức Hồng Y, Nếu được phép trình ngài thì tôi nói tôi tin chắc rằng ngài sẽ hối tiếc về việc đó. Ngày hôm qua, chính Rivarez cũng đã nhắn lời lính canh, xin tôi cho hắn được gặp Đức Hồng Y, nhưng tôi làm ngơ vì rằng... Montanelli đáp lời. Làm ngơ, một con người đến bước đường cùng nhắn lời cùng ông mà ông lại làm ngơ. Đức Hồng Y xá lỗi, chỉ vì tôi không dám để ngài phải bận tâm về thái độ hoàn toàn chỉ là xất sự của hắn đấy thôi. Tôi thừa hiểu Rivarez và tin chắc rằng hắn chỉ muốn sỉ nhục ngài. Cũng xin ngài cho tôi nói thêm là nếu một mình lại gần hắn sẽ là cực kỳ khinh suất. Hắn thực sự nguy hiểm, chính vì thế tôi đã phải áp dụng một vài biện pháp kiềm chế về thể chất thuộc loại nhẹ nhàng với hắn. Có thật ông cho rằng một người ốm tay không vũ khí lại còn bị kiềm chế về thể chất khá nhẹ nhàng mà hóa ra lại nguy hiểm hơn trước không? Montanelli nói một cách khá ôn tồn, nhưng viên đại tá cảm thấy ngay ý khinh bỉ sâu cay trong lời của ông ta, và hắn tức đỏ mặt. Đức Hồng Y thấy cần làm gì thì xin ngài cứ làm. Tôi chỉ mong sao ngài khỏi đau khổ khi phải nghe những lời nói bán bổ tệ hại của tên đó thôi. Theo ông thì nỗi bất hạnh nào đau khổ hơn cho người Chi Tô giáo? Nghe những lời bán bổ hay bỏ mặc người ta trong cơn hoạn nạn? Viên giám binh đứng ngay đơ, bộ mặt quan chức của hắn trơ như mặt tượng gỗ. Hắn rất cay cú về cách đối xử của Montanelli, và hắn tỏ vẻ đặc biệt lễ phép để biểu lộ sự bất mãn của mình. Hắn nói, thưa Đức Hồng Y, ngài định đến thăm tù nhân vào lúc nào? Tôi đến chỗ anh ta ngay bây giờ. Xin tùy Đức Hồng Y, nhưng xin ngài vui lòng chờ cho một chút, để tôi phái người đến chuẩn bị cho hắn. Viên giám binh đành phải xuống nước, từ bệ cao của quan chức tụt xuống cho nhanh. Hắn không muốn để Montanelli trông thấy cảnh đã dùng dây da để trói phạm nhân. Cảm ơn ông, tôi muốn xem hiện tình hắn ra sao, không có gì phải chuẩn bị cả. Tôi sẽ đi thẳng đến pháo đài. Chào đại tá, sáng mai ông sẽ nhận được sự phúc đáp của tôi.